Oh, đớn vô hồi.
Thăng Trầm sùi sụt trong lòng, rất tức tối về những lời cha quở trách, nhưng vì sợ cha thêm giận nên không dám hở môi. Ông nói nhiều quá nên ông thêm mệt nhiều. Chàng muốn giải cái nộ khí của ông nên thỏ thẻ nói rằng:
Con dẹp chữ tình mà báo oán cho cha, con liều tánh mạng mà đền ơn cho Chúa. Con làm như vậy là chọn nghĩa quân thần, chọn đạo phụ tử rồi. Vì con muốn chọn luôn niềm phu phụ nữa, nên mới hóa ra nghịch lệnh Chúa, trái ý cha. Con cúi xin cha tha thứ cho con, và xin cha xét dùng lại cho phận con. Nếu con bỏ lễ bích mà ứng công Chúa, thì chẳng những là con mang tiếng giết cha vợ đặng thay mái tóc đổi mối tơ, mà con lại đau lòng trọn đời về nỗi quên tình xưa, phụ ước cũ. Đã biết ơn cha lắm nặng, nợ Chúa lắm dày, nhưng mà mối tình con đã lỡ dấn dương, nên thà là chết, chết thì con cũng khó gỡ ra cho được.
Ông nghe tới đó, ông trợn mắt, nạt rằng:
Thiệt quả mi coi ai tình trọng hơn gia đình, trọng hơn giang sơn, trọng hơn hết thảy. Thôi, mi ráng mà sống, đặng giữ cho trọn chữ tình.
Ông đã yếu, mà ông lại giận quá, nên nói tới đó rồi ông làm sung, trợn mắt tắt hơi. Phu nhân và công tử áp ôm quan tướng quốc mà khóc rống lên, thể nữ lăng xăng đứa lo đổ thuốc, đứa thử quạt hơi, làm hết sức mà cũng không hồi dương cho ông được. Quan tả tướng quốc thân nhân trung đã mất lộc, triều đình lại mất thêm một vị trung thần nữa.
Kỳ 10. Chuyện dài nặng gánh Can Thường.
Thanh Tổng lo việc cư tang báo hiếu, các quan từ lớn chí nhỏ thảy đều đến phủ tướng quốc mà điếu tang. Cách 3 ngày, Thánh Tòng đương tế cha, bỗng có quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ tới dinh, lại có dắt theo 20 tên quân, Đinh Long và Đinh Hổ thay mặt cho Thánh Tòng mà tiếp khách. Quan hình bộ thượng thư bước vào, nói lớn lên rằng:
Có thánh chỉ, vậy phải mau đặt bàn hướng án cho ta đọc.
Tô Hộ lật đật phụng mạng, đặt bàn hương án. Quan hình bộ thượng thư quỳ xuống mà đọc thánh chỉ. Vua bắt tội thanh nhân Tòng rằng:
Vua bắt tội thân Thanh Tòng rằng: Vua tứ hôn mà chàng dám từ hôn, rồi cha đau chàng lại trọc giận cho cha chết nữa. Quả là chàng phạm tội khi quân sát phụ, lẽ thì phải chém đầu mà răng kẻ bất trung bất hiếu. Xét gì chàng có công dẹp yên giặc chiêm thành, lại xét gì quan tả tướng quốc sanh có một mình chàng mà thôi. Nếu chém chàng thì triều đình phụ kẻ công lao, mà quan tả tướng quốc lại không có người kế hậu. Vì vậy nên vua định đài Thanh Tòng đi xa 3000 dặm, và giải bắt mà giải càng lên Cao Bằng lập tức.
Cả nhà ai nghe thánh chỉ cũng đều kinh khủng. Quan hình bộ thượng thư đọc chỉ rồi, ông đứng dậy, khí sắc hân hoan, hiệu hiệu tự đắc, dường như ông đã hại được một người cù địch vậy. Ông hô lên một tiếng, mấy mươi tên quân áp vào trước linh cữu của quan tả tướng quốc mà bắt trói Thanh Tòng. Thân phu nhân ngã lăn, bất tỉnh nhân sự, cả nhà ai thấy tình cảnh như thế cũng đều đau đớn trong lòng. Quan hình bộ thượng thư bước ra cửa rồi leo lên kiệu mà ngồi, quân dẫn Thanh Tòng đi theo sau. Đinh Long và Đinh Hổ trợn mắt ngó theo lườm lườm, coi tức giận lắm. Khi quân dẫn Thanh Tòng bi khuất rồi, thì Đinh Hổ nóng lòng quá chịu không được, nên đấm ngực 3 cái, rồi hét lớn lên rằng:
Ê, ức lắm nào, trung thần mà làm gì?
Anh ta nói rồi liền kéo Đinh Long chạy theo. Tô Hộ thấy vậy cũng lau nước mắt mà theo anh em họ Đinh. Trang 54. Chương 10. Hồi thứ 10. oan ức trung thần không oán chúa, hung hăng cường khấu phải tan xương. Đứng làm trai như chàng Thanh Tòng, đã liều thân mà rửa nhục cho cha, đã trải mật mà đền ơn cho chúa, tưởng làm bao nhiêu điều đó, cũng đủ gọi là trung thần hiếu tử được rồi. Tiếc vì hồi đời xưa, triều đình thi hành lễ phép quá nghiêm khắc, quan niệm trung hiếu rất hẹp hòi. Chủ nhà là chúa của gia tộc, quốc vương là chúa của quốc dân, lời của chủ nhà nói ra là luật trong nhà, lệnh của quốc vương phán ra là luật trong nước. Dầu lời hay là từ lệnh ấy, bất từ bất chánh đi nữa. Nếu làm con mà cãi lời cha thì là bất hiếu, nếu là tôi mà trái lệnh vua thì là bất trung. Thấy câu quân bất minh, thần bất khả bất trung, phụ bất từ, tử bất khả bất hiếu, với câu quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất phong bất hiếu, thì người đời nay là đời tôn trọng nhân quyền, ai cũng đều lắc đầu chắc lưỡi. Thanh Tòng sinh trưởng trong vòng chế độ quân chủ ấy, học hỏi cũng trong nền giáo dục quân chủ ấy. Chẳng phải chàng không hiểu hễ từ hôn thì là khi quân, chẳng phải chàng không biết hễ cãi lời cha thì là nghịch tử. Chàng tự quyết thung dung để xa vào cái tội bất trung bất hiếu ấy là vì chàng bị úp trong cái ái tình. Chớ chi bỗng nhiên mà lễ bích phụ chàng, thì dầu cái ái tình của chàng nặng nề cho mấy đi nữa, chàng cũng còn có thể lấp ngơ được. Chàng vì phải trọn thảo cùng cha nên chàng phụ nàng trước. Bây giờ nàng lấn chàng thì cái tội bội ước đó là tội của chàng, chứ không phải là tội của nàng. Há chàng đành ưng công chúa như hoa mà vui chữ cầm sắc hưởng mùi chúng đảnh, còn để cho nàng dày bừa gió bụi, đau đớn đêm ngày hay sao? Quân thần, phụ tử, phu phụ là tam can, can nào cũng đều trọng. Hai can đầu chàng đã giữ vẹn toàn, vì cớ nào lại không để cho chàng giữ luôn cho trọn cái can sau nữa? Chết với vua được, chết với cha được, vợ chồng cũng chết với nhau được vậy, chớ có lý nào không? Đã biết công chúa thì là cao sang, mà có cái cao sang nào bằng lời thề ước ngày xưa? Đã biết xã tắc thì quý báu, mà xã tắc chứ có mọi khuynh nguy, còn chén thề gần trút sạch trên tay, ta nỡ đành khoen tay đứng dòm xã tắc mà để cho chén thề đổ hết. Thanh Tòng mang cái tội bất trung bất hiếu nên phải bị đày lên Cao Bằng, mình mặc tang phục, hai tay bị trói, đi với 20 tên quân, lòng vàng chua xót, giọt lũy tràn trề. Tuy chàng không dám trách trời, nhưng mà nghĩ tới cha chết còn nằm tại nhà, mẹ già phải đeo mối thảm, thì chàng nát gan đứt ruột, nuốt đắng chiêu cay. Đi mấy ngày lên tới Bắc Giang, tứ bề rừng rậm, hai bên đường chim kêu vượn hú, trước mặt non núi chập chồng, 20 tên quân đi giải Thanh Tòng. Chúng nó một là vì tánh tình, hai là vì chức phận của chàng nên không nỡ bó buộc nghiêm khắc. Chúng nó mở trói để cho chàng đi thông thả và chia nhau phân nửa đi trước, phân nửa đi sau, còn chàng đi giữa, coi ra chẳng khác nào như một vị công tử dẫn quân đi chơi. Mặt trời đã xế bóng, ngọn gió phất đầu nhành, Thanh Tòng với quân chậm rãi mà đi. Chàng thì đau đớn niềm riêng, quân thì xót thương hoạn nạn. Thình lình nghe phía sau lưng có tiếng kêu rằng:
"Xin công tử chậm chậm chờ anh em tôi với."
Thanh Tòng ngừng bước ngó lại, thì thấy Đinh Hổ đương chạy theo, phía sau lại có Đinh Long và Tô Hổ nữa. Chàng tưởng ở nhà còn xảy nguy biến chi khác, nên chàng đứng chờ, mà trong trí không an. Hai anh em họ Đinh với Tô Hồ chạy tới, vòng tay mà thi lễ. Thanh Tổng đáp lễ và hỏi rằng:
Hai anh em theo tôi có việc chi?
Còn Tô Hồ sao không ở nhà phục sự từ mẫu ta, lại đi theo ta làm chi đây?
Tô Hồ bước tới và khóc và thưa rằng:
Công tử bị đài, tôi ở nhà làm sao cho được? Thà là tôi chết theo công tử, chứ sống mà thấy công tử bị áp chế như vậy thì khó sống được lắm.
Thanh Tòng ứa nước mắt mà nói rằng:
Ta phạm tội triều đình, nên ta phải bị đày, tội ta đáng lắm. Ta không có phì trách chi hết. Ta tuổi là tuổi cho phận ta thờ vua không có chọn ngay, thờ cha không chọn thảo. Đến ngày cha lập chung, ta không có báo hiếu được, mà ta còn chúc mẹ già ta cũng không có thể giữ nuôi.
Thanh Tòng nói tới đó rồi khóc ròng, nói không được nữa. Đinh Long và Đinh Hổ cảm động, nên cũng ngó Thanh Tòng mà khóc.
Chúng ta cùng kết bạn, cùng nhau tưởng là ba mặt một lòng, trăm năm một dạ, đâu lưng giúp nước, đâu cực phò vua. Nào dè, đâu sum hiệp chưa được mấy ngày, mà rồi phải anh nam em bắt. Trời khiến cái mạng em phải chịu lao đao lận đận. Thôi thì hai anh cũng chẳng nên thương xót bận biểu mà làm chi. Cái thân của em từ đây dầu sống cũng như đã chết rồi, không còn kể chi nữa. Hai anh đã đứng anh hùng hào kiệt, em khuyên hai anh chẳng nên thấy phận em như vậy mà thối chí ngã lòng. Hai anh phải tận tâm giúp nước phò vua, dầu tan xương nát thịt cũng đừng có nao núng. Em đi đây, em gửi Giang Sang xã Tắc, và em cũng gửi luôn mẹ già của em lại cho hai anh. Hai anh phải thế cho em mà bảo thủ nước nhà, để có chút thì giờ dư xin tới lui thăm viếng giường từ mẫu của em. Nếu được như vậy thì em ở ngoài biên giới em mới an lòng chút đỉnh được.
Đinh Long lau nước mắt mà đáp rằng:
Đến nông nỗi này mà công tử cũng còn khuyên anh em tôi phải tận tâm giúp nước phò vua nữa hay sao? Giúp nước phò vua mà làm gì? Đặng bị đài như công tử vậy phải hay không? Anh em tôi chẳng muốn giúp ai hết, chẳng chịu phò ai nữa hết á. Anh em tôi có giúp thì giúp công tử, có phò thì phò công tử mà thôi. Tôi nói thiệt á, anh em tôi theo công tử đến đây là quyết giết cho sạch sắc quân của nhà vua đây mà cứu công tử. Chúng ta làm cho triều đình hiểu rằng đấng anh hùng không dễ gì mà áp chế, đấng hào kiệt trong đời chẳng bao giờ biết sợ ai. Chúng ta lại không đủ sức lập một triều đình như họ vậy hay sao, mà phải quật lị họ, cho họ khinh khi mình là hèn hạ.
Thanh Tòng nghe mấy lời bội quân nghịch chúa như vậy thì biến sắc, đứng ngó Đinh Long trân trân, muốn trả lời, song kiếm không ra lời mà nói. Đinh Hổ rút gươm trợn mắt mà nói lớn:
Triều đình vô đạo, nghe lời đứa vua nịnh mà hãm hại kẻ hiền lương. Nay anh em ta quyết tôn công tử thân Thanh Tòng lên ngôi Bắc Giang Vương, chiêu binh mãi mã, kéo về kinh đô mà diệt tru bọn bất minh bất chánh. Mấy mươi quân sĩ đứa nào thuận tùng thì quỳ xuống cho mau, còn đứa nào nghịch ý thì ta chém đầu liền bây giờ.
20 tên quân đều quỳ mà xin theo phò công tử hết thảy. Thanh Tòng thấy vậy giận quá, đến chỉ mặt Đinh Hổ mà nạt rằng:
Chẳng nói những tiếng vô đạo như vậy, tôi đã mang tội bất trung bất hiếu, bây giờ hai anh còn muốn cho tôi mang thêm cái tội phạm nghịch nữa hay sao?
Đinh Hổ quen tánh táo bạo, hễ bất bình thì nói ngay ra, chứ không thể dằn lòng mà nói dịu ngọt được. Bởi vậy, nghe Thanh Tòng vừa dứt lời thì anh ta liền đáp rằng:
Còn gì nữa mà không phản nghịch? Năm trước Hoàng Thái Quý ỷ sức mạnh húng hiếp quan tướng quốc, công tử làm con tự nhiên phải báo thù cho cha, hai đàn đấu với nhau, ai dở chết thì chịu. Hoàng Thái Quý dở, ổng chết, sao triều đình lại bắt tội đòi chém công tử? Có phải xử như vậy thì là mất lẽ công bình hay không?
Đinh huynh là đạo của tôi, không được phép bài bác lịch của thiên tử.
Tôi không còn muốn làm tôi cho ai nữa hết á. Để tôi phân hết cho công tử nghe. Có giặc chiêm thành cả trào không có một thằng nào dám cầm binh đi đánh. Công tử lẫn đi dẹp giặc, trong một trận đã thấy thành công. Tài của công tử như vậy, công của công tử như vậy đó, mà rồi triều đình có thưởng gì đâu. Tha tội chết chém, tội gì mà tha? Phong chức tổng binh, chức đó quý dữ ha. Gả công nương Lệ Bích, việc đó là việc riêng của công tử với công nương, vua xen vô làm chi? Công nương đi mất rồi thì để cho công tử thông thả tìm kiếm, sao lại buộc công tử phải bỏ công nương mà cưới công chúa? Rõ ràng là ỷ quyền làm vua mà đoạt hôn của người ta cho con mình. Công tử giữ lời thệ ước nên từ hôn công chúa thì là đáng khen lắm, sao lại kiếm chuyện bắt tội mà đày công tử đi, không cho chôn cha, không cho nuôi mẹ. Tưởng phò vua giúp nước đặng làm việc chi vui lòng phỉ chí kìa, chứ còn phò vua giúp nước đặng chịu những điều bất công bất chánh như vậy, thà là chiếm cứ một góc sơn hà, mình làm chủ lấy mình còn tốt hơn.
Con người ở đời chẳng có chi trọng cho bằng đạo quân thần. Đinh huynh đừng có nói như vậy mà mang lỗi, thà là chết chứ không nên sống mà mang chữ phản thần.
Phản thần hay là trung thần cũng vậy, theo ý tôi á, bọn ta nên thờ cái công lý thì phải hơn. Ai giữ công lý thì mình kính phục, ai không giữ công lý thì mình cứ chống cự, chẳng cần phải lo giữ lòng trung với ai, hay là phải sợ mang tiếng phản ai.
Thanh Tòng là con nhà đại thần, từ nhỏ chí lớn đã chạm cái thuyết trung quân vào trong não rồi. Chàng coi cái niềm quân thần là trọng hơn hết trong tam can ngũ thường. Bởi vậy, chàng nghe Đinh Hổ nói chừng nào thì chàng càng đau đớn xốn xao thêm chừng nấy. Chàng châu mặt, đứng suy nghĩ một hồi, rồi thở ra mà nói rằng:
tôi tưởng chúng ta đồng tâm đồng chí, nên mới kết làm anh em, không dè ngày nay, hai anh muốn hại tôi, nên xúi tôi tạo phản. Tôi xin hai anh, nếu muốn cho niềm bằng hữu được lâu dài, thì đừng có nói những cái lời vô quân vô đạo như vậy nữa. Nếu hai anh cãi lời tôi, thì tình bằng hữu phải dứt, bởi vì tôi không thể làm bạn với người phản chúa được.
Đinh Long cười mà đáp rằng:
tuy anh em tôi xuất thân trong làng thê thứ, nhưng mà anh em tôi là con nhà ăn nam, có lý nào không biết trọng luân thường. Anh em tôi kết bạn cùng công tử đặng phò vua giúp nước, ấy là vì anh em tôi tưởng thiên hạ cũng trọng luân thường như mình, nên mới đến chốn kinh thành này. Nào về chữ can thường người ta đặt ra đặng gạt thiên hạ, người ta buộc thiên hạ phải giữ mà người ta khỏi giữ, thế thì mình còn giữ lưng lý can thường nữa mà làm gì?
Đinh huynh cũng muốn bán sáng nhà vua nữa sao? Thôi, hai anh muốn làm việc chi thì làm, từ nay về sau đừng có nhìn tôi là bằng hữu nữa.
Thanh Tòng nói dứt lời liền bỏ mà đi. Anh em họ Đinh với Tô Hộ và mấy chục tên quân ngó theo, thảy đều ứa nước mắt. Đinh Long không biết trước nào mà giải nguy cho Thanh Tòng được, nên phải dắt nội bọn đi theo mà hỏi rằng:
vậy chứ bây giờ công tử đi đâu?
Tôi bị đày lên Cao Bằng, thì tôi phải đi lên đó chứ đâu.
Thôi, anh em tôi cũng đi theo công tử.
Bọn ngươi là đồ phản chúa, đi theo ta làm gì? Phải trở lại cho mau.
Hai anh em họ Đinh không nỡ bỏ Thanh Tòng nên năn nỉ xin theo, mà Thanh Tòng quyết một không chịu cho đi, biểu phải trở về kinh lo phò vua, thì tình anh em mới bền, chứ nếu trái ý thì không còn biết nhau nữa. Đinh Hổ thấy Thanh Tòng tự cam chịu áp chế thì tức giận, bèn kêu nội bọn đứng lại, bỏ Thanh Tòng đi một mình. Anh ta bàn với Đinh Long và Tô Hộ rằng:
công tử không chịu cho mình theo, mà còn biểu mình phải trở về kinh. Bây giờ mình trở về kinh mà làm giống gì? Gần đây có núi Ngưu Sơn, người ta đồn ở núi ấy hiểm trở, có thể cho kẻ anh hùng dung thân được. Vậy thì chúng ta kéo nhau lên đó, lập trại mà ở, rồi quy tụ hào kiệt đặng mà chờ thời. Ở đời, mình làm chủ lấy mình thì tốt hơn, chớ uật lị người khác mà làm chi cho hổ mặt.
Đinh Long khen phải, sao không đành bỏ Thanh Tòng đi một mình, nên biểu Tô Hộ đi theo mà phụng sự Thanh Tòng, lại dặn hễ có việc gì nguy biến thì phải trở lại Ngưu Sơn mà tìm nhau. Tô Hộ y lời, bèn từ giả hai anh em họ Đinh mà chạy theo Thanh Tòng. Còn Đinh Long với Đinh Hổ thì dắt 20 tên quân tả đường đi qua núi Ngu Sơn. Thanh Tòng đương đi, trong trí thầm giận anh em họ Đinh, mang lòng phản Chúa. Thình lình nghe phía sau có tiếng động đất, chàng dây lại thì thấy Tô Hộ chạy theo, chàng bèn đứng lại mà hỏi rằng:
Sao ngươi dám cãi lời mà chạy theo ta nữa?
Tô Hộ bước tới, ứa nước mắt mà đáp rằng:
Tôi không đành để cho công tử đi một mình. Trước khi ra đi tôi đã có bẩm cho phu nhân hay, phu nhân ân cần dặn tôi dầu cực khổ cho mấy, cũng phải ráng theo mà phục sự công tử. Nếu tôi dâng lời công tử mà trở về, thì tôi đã không an lòng mà tôi còn sợ e phu nhân quở tôi nữa.
Khi ngươi ra đi đây, vậy chứ mẹ ta có trách ta hay không?
Thưa không, phu nhân buồn lắm chứ không có trách. Phu nhân ta hãy an táng cụ lớn xong rồi, thì phu nhân sẽ về quê mà dưỡng lão.
Thanh Tòng nghe việc nhà như vậy thì chàng động lòng, nên đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở ra mà hỏi nữa rằng:
Còn hai anh em họ Đinh đã nghe lời ta mà trở về rồi phải không?
Thưa không, hai cậu dắt quân lên núi Ngưu Sơn chứ không chịu về kinh.
Lên núi Ngưu Sơn làm chi?
Hai cậu tính lên đó cất trại mà ở, rồi quy tụ anh hùng hào kiệt mà chờ thời, chứ không thèm làm quan nữa.
Thanh Tòng chắc lưỡi lắc đầu rồi bỏ mà đi. Coi bồ chàng bất bình lắm, Tô Hộ nối gót theo sau, cứ lầm lũi mà đi, không dám nói tiếng chi hết. Đi đến chiều, tới một cái xóm có 3-4 cái chòi tranh, Thanh Tòng với Tô Hộ dắt nhau vào đó, mà xin nghỉ nhờ một đêm rồi sáng mai sẽ đi. Có một bà già, nhà tuy nghèo, song tánh ưa đại khách lỡ đường, bà tiếp rước tử tế, rồi lại còn cho cơm nước nữa. Tối lại, Thanh Tòng buồn bực, trong lòng ngủ không được, nên chàng bước ra ngồi giữa mé cái suối mà than thở. Dưới suối nước chảy ro re, trên trời mặt trăng lờ lệt, chàng ngồi mà nhớ nỗi cha khuất sớm, nỗi mẹ quạnh hiu, nỗi duyên nợ đảo điên, nỗi công danh lỡ dở, thì trong lòng bát ngát lụy ứa tràn trề. Tô Hộ đi ra, thấy chủ đương sầu thảm, thì bước lại gần mà hỏi rằng:
Thưa công tử, không biết sáng mai công tử phải đi đâu?
Ta bị đày lên Cao Bằng, thì ta phải tới đó, chứ đi đâu nữa?
Công tử không dám nghịch mạng triều đình thì phải lắm. Nhưng mà theo ý tôi nghĩ, thì công tử chẳng nên dội lên Cao Bằng mà làm chi, thủng thẳng rồi sẽ lên đó, tưởng cũng chẳng hại gì.
Trước sau gì cũng phải tới đó, vậy thà là đi phất cho rồi, chứ chỉ hợp mà làm chi?
Tôi nghe nói quan thái quý quê quán Thái Nguyên, tôi nghi công nương về ở đó quá, vậy tôi xin công tử hãy qua Thái Nguyên mà tìm thử coi có công nương trốn về ở đó hay không. Như không có thì mình sẽ lên Cao Bằng, có muộn gì.
Thanh Tòng suy nghĩ một chút rồi gật đầu khen phải. Sáng bữa sau, thầy trò tạ từ chủ nhà rồi dắt nhau qua Thái Nguyên.
Kỳ 11. Chuyện dài nặng gánh can thường.
Thầy trò tạ từ chủ nhà rồi dắt nhau qua Thái Nguyên. Thanh Tòng nghĩ phải giấu tên họ mới được, nên bạn tính với Tô Hộ rằng nếu ai hỏi thì mình sẽ xưng là Võ Sơn Tòng, gốc ở Sơn Tây, vì cha mẹ khuất sớm nên buồn phải xuất thân du học. Thầy trò khi phải qua truông vắng vẻ, khi phải trèo núi gay go, đi trót 5 ngày nữa mới tới địa giới đạo Thái Nguyên. Một buổi trưa đi gần tới một cụm núi, không biết tên núi là núi gì, bỗng nghe phía dưới chân núi tiếng trống, tiếng chiên vang vầy. Thanh Tòng lấy làm lạ, bèn hối Tô Hộ đi riết tới đó coi việc chi cho biết. Thầy trò đi chưa được bao lâu, kế gặp một người độ chừng 58 tuổi, y phục đoan trang, cởi một con ngựa ô, vài mươi tên quân cầm khí giới chạy theo sau. Thanh Tòng liền đứng nép bên đường đợi người ấy đi tới, mới vòng tay thi lễ và hỏi rằng:
Thưa quan nhân, chẳng biết trước kia có việc chi mà nghe tiếng trống, tiếng chiên inh ỏi đó vậy?
Người ấy ngó Thanh Tòng rồi gò cương cho ngựa đứng lại mà đáp rằng:
Ngươi mau mau trở lại, chẳng nên đi tới đó mà mang hại.
Thưa ngài, sao mà mang hại?
Vì bọn Cường Sơn mấy tháng nay nó chiếm cứ núi này mà nhiễu hại lương dân, ta dẫn binh đến dây bắt bọn nó. Chẳng dè chúng nó có một thằng đầu đảng tên là Lương Cán mạnh bạo phi thường, quân sĩ không dám đối địch với nó. Ta coi thế quân ta đã muốn dở chạy rồi, nên ta chạy trước về phủ,
kim bình thêm nữa mới được.
Thưa ngài, té ra ngài làm quan cai trị đạo này hay sao?
Phải, ta là hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên này đây.
Thưa ngài, vì tôi không biết nên không giữ trọn lễ, vậy xin ngài thứ tội. Phải chăng cần phải nhọc công về phủ mà diện binh thêm nữa? Xin ngài chịu phiền dắt tôi trở lại đó, tôi sẽ dắt bọn cường khấu mà nạp cho ngài.
Thiệt quả người này tên là Huỳnh Như Hào, đương ngồi chức hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên. Người nghe Thanh Tòng nói khẳng khái như vậy thì ngó chàng trăng trăng rồi hỏi nữa rằng:
Ngươi có tài gì một mình mà trừ bọn cường khấu ấy nói?
Thưa ngài, có binh của ngài đó chi?
Binh của ta 100, mà lớp bị thương, lớp bỏ chạy đã gần phân nửa rồi, còn bọn nó đông lắm, cứ không nổi đâu.
Thưa ngài, không hại gì mà ngài sợ, tôi chịu nổi.
Ngươi là ai? Gốc ở đâu?
Thưa, tôi là một tên học trò khó, gốc ở Sơn Tây.
Nếu ngươi thiệt có tài, thì giúp với ta, đặng trừ bọn đó, kẻo chúng nó hại lương dân lung lắm à.
Hai người nói tới đó, bỗng thấy quân Hào hển kéo nhau tới, lại la lớn rằng cường khấu rượt theo gay lắm. Thanh Tòng mời quan chánh sứ đứng lại một bên đường, rồi chàng giật một cái côn của một tên quân, và sắp tới, đứng trước chờ quân cường khấu đến mà giao chiến. Quan chánh sứ sắp đặt quân đứng hờ phía sau mà trợ chiến với Thanh Tòng. Cách chẳng bao lâu, có một đám cường khấu ước chừng vài trăm, hăm hở kéo tới, thấy Thanh Tòng trẻ tuổi, lại có mấy mươi tên quân mà thôi. Trong ý, chúng nó không kiên nể, nên la ó vang vầy rồi áp vào mà đánh. Thanh Tòng hưởng côn đối địch, cây côn bay qua lượn lại, như sao xẹt hưởng một cái, thì cường khấu ngã lăn hai ba thằng. Bọn đi trước đều ngã hết, bọn sau thấy vậy kinh tâm, không dám tới nữa. Đầu đảng là Lương Cán thấy vậy, bèn hét lớn lên một tiếng rất lớn, rồi cầm búa, lấn ướp mà chém Thanh Tòng. Thanh Tòng đỡ vẹt lưỡi búa, rồi đánh trả lại. Lương Cán, hình tích cao lớn, mặt mày đen xì, râu ria xồm xoàng, ở trần trùi trụi, coi bộ mạnh bạo hung ác lắm. Quan chánh sứ thấy Thanh Tòng nhỏ vóc, sợ cử không lại, nên ngài quầy ngửa thối lui ra xa mà coi, chứ không dám đứng gần. Hai đàn đánh đỡ cùng nhau chứ được mấy cái, thì thấy Thanh Tòng bỏ cây côn trên vai rồi rút mà chạy. Lương Cán hăm hở tóc theo, hai tay đưa búa lên, nhắm Thanh Tòng mà chém. Thanh Tòng trở quà, tí tay trái lẹ như nháy mắt, rồi vụt cây côn ngay một cái vù, thì liền thấy Lương Cán té sấp không cự quậy. Thanh Tòng bước tới đạp trên lưng. Quan chánh sứ cùng quân sĩ cùng áp lại, thì thấy Lương Cán bể đầu, chết ngắt. Bọn cường khấu thấy đầu đảng đã chết thì vỡ tan, vẹt cây, chui vô rừng mà trốn. Quan chánh sứ đốc quân rượt theo mà bắt. Ngài ngó Thanh Tòng và cười và nói rằng:
Ha ha ha, chánh sĩ thiệt có tài, có lẽ cũng tại trời khiến nên tôi mới gặp chánh sĩ hôm nay đây. Nếu không có chánh sĩ thì không biết làm sao mà trừ bọn cường khấu này được. Vậy tôi xin mời chánh sĩ theo tôi về phủ, đặng tôi đền đáp cái ơn giúp tôi bình khấu thành công đây.
Thanh Tòng dự dự rồi đáp rằng:
Tôi là một tên học trò ở trong nước. Tôi đi đường gặp kẻ hung dữ làm rối loạn lương dân, tự nhiên tôi phải ra tay giúp với thượng quan mà bảo trừ. Tôi đâu dám kể công với thượng quan.
Cán sĩ tên chi? Nhà cửa ở đâu?
Dạ, tôi tên là Võ Sơn Tòng, quê quán ở Sơn Tây.
Cán sĩ đi đâu đây?
Thưa, vì bởi cha mẹ tôi khuất hết, tôi buồn rầu, nên mới dắt một tên gia đình đi du học.
Cán sĩ được mấy tuổi?
Thưa tôi 19 tuổi.
Nhỏ mà giỏi quá, tôi khen lắm, cha mẹ chết mà có anh em hay không?
Thưa không.
Té ra tráng sĩ chỉ có một mình. Thôi, đi với tôi về phủ, tráng sĩ muốn ở luôn với tôi mà học cũng được, chẳng cần đi đâu làm chi, để quân sĩ rượt bắt cường khấu rồi, chúng nó giả về sau, mình thủng thẳng, đi lần về trước mà nghỉ.
Thanh Tòng bị quan chánh sứ mời ân cần quá, chàng không thể từ chối được nên phải dắt Tô Hộ đi theo mà về phủ. Chương 11. Ngô Ngự Sử nhìn mặt phát nghi, thân công tử đọc thi sanh cảm. Ông Huỳnh Như Hào là một nhà văn sĩ xuất thân. Ông đã trên 50 tuổi